Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tại vì ta thấy ở trong đời này nó gây khó khăn cho người kia, nhưng mà ta không thấy được từ trước đó là người kia đã từng gây khó khăn cho nó. Tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời này, những cái phần nó đều có nguyên nhân của nó hết. Nhưng mà cái điều quan trọng là các Phật tử chúng ta không thấy được cái nguyên nhân. Thấy được nguyên nhân là gì? Thấy cái quả báo không á, thì cái này không nên được. Cho nên khi mà thấy được cái nguyên nhân gọi là cứu tận chư Phật thực tướng rồi này, thì lúc bây giờ đó, chúng ta nói không có sai lầm. Còn chỉ thấy trong hiện tại mà không thấy trong quá khứ thì cái nói chúng ta sai lầm. Thì vậy đó, là những người cương trực, những người thẳng thắn thì thường hay gặp những cái thất bại nếu không kèm theo được cái quyền của Như Lai, tức là không thấy được cái quá khứ. Nên trên bước đường tu, thầy thì thường hay quan sát cái tình hình. Thầy sẽ thấy cái bất hợp lý của cuộc đời này nhiều quá. Tất cả những cái gì xảy ra là đều bất hợp lý đó. Tức có cái nào mà chúng ta thấy hợp lý, hợp tình. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta dễ bất mãn. Bất mãn với cuộc sống hiện tại, bất mãn với những người thân của chúng ta, bất mãn với kể cả ở trong đạo. Ta thấy nó hợp lý. Đó là một cái điều rất là hợp. Cho nên có người họ thưa với thầy thế này. Họ nói là đại diện cho Phật giáo ở trong Quốc hội cử ra ba hòa thượng, và thượng Minh Châu, và thượng Thiện Siêu, và thượng Kim Cương Tử. Tức là ba ông cụ này là trên 80 tuổi hết. Nhưng mà cử ra nó làm đại biểu họ không bao giờ đi họp, không còn lý chút nào hết. Cho nên các Phật tử nghe như vậy cũng ở bên Thiên Chúa Giáo đó thì người ta làm đúng hơn. Cho nên một ông già trên 80 tuổi, một linh mục là trên 50 tuổi, và một linh mục nữa đó thì trên 30 tuổi. Thì như vậy người ta có ba thế hệ nối tiếp nhau hợp lý. Còn bên Phật giáo mình đưa ra ba ông già trên 80 hết mà không nằm hợp nổi hết thì này cũng hợp lý. Thầy nói là thấy như vậy là không phải thấy đạo. Nên tất cả những cái gì nó không có cái hợp lý của nó bên trong nó phải thấy cái thôi. Cái sắp xếp của con người nó khác, mà sắp xếp của tạo hóa nó khác, mà sắp xếp theo luật nhân quả cả. Thành ra ai cũng nghĩ nó tốt không phải cho mình, nhưng mà trên thực tế không mấy ai làm được gì. Phật pháp chúng ta nó có những cái thời hưng và nó có những thời suy, có thời hưng và có thời suy. Thành ra cái thời hưng thì trường hợp đó có các Đức Phật ra đời, có các vị Bồ Tát ra đời, có các vị Thánh Tăng ra đời. Cho nên các Đức Phật, Như Lai, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng ấy, thì họ ra đời là trong lúc đó, mặc dù tuổi của họ còn rất là trẻ trên cuộc đời này, nhưng mà cái sức thông minh của họ và cái năng lực của họ gánh vác được thực sự về chuyện này là chuyện không chứ. Ta phải nhìn, ta thấy như vậy. Nhưng mà cái khi thờ si đó, thì cái trường hợp đó các vị Thánh Tăng có. Thậm chí các hòa thượng già chết đi mà không có người thừa kế cái gì. Ta phải thấy cái đó. Tại vì ta nghĩ trước nó không có, mà người ta tạo nên có được. Rồi bây giờ đã có sẵn rồi mà sau này người sao không giữ được. Tức là được học hành, được đào tạo cẩn thận, nhưng mà không làm được việc. Cái điểm này là cái điểm quan trọng chúng ta phải thấy, thấy bằng chiều sâu của nó. Tại vì trên thực tế đấy, bây giờ đó, thầy cái tuổi sắp đủ 65 tuổi rồi, còn tháng nữa là 65 tuổi rồi. Nhưng mà thầy nghĩ là 60 tuổi thầy nghĩ là gì? 60 tuổi thầy nghĩ vậy. Cái này là cái tâm nguyện của thầy là như vậy đấy. Đâu phải thầy muốn làm. Nhưng mà thực á, thì cái yêu cầu của xã hội đâu có thầy còn. Đây là cái thực mà nói. Thầy nhìn xa thấy vậy, 60 tuổi mà chưa chịu nghỉ, ở ngoài ta 60 tuổi ta về hưu. Còn bây giờ 60 tuổi mà chưa chịu nghỉ, mà tới 65 tuổi chưa nghỉ nữa, một mình mà ôm hết tất cả các cái chức vụ. Nếu mà trong đạo không thì đã đứng đầu ba cái ngành quan trọng, làm trưởng ban trị sự của thành hội này là một cái thành phố mà lớn nhất và đông dân nhất của cả nước chúng ta. Đó là một cái việc đấy. Làm trưởng ban hộ pháp cho giáo hội luôn cả bốn nhiệm kỳ rồi cũng chưa nghỉ, ai làm chi lâu dữ. Đây sự thật. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái chiều sâu đó thì ta thấy bây giờ thầy nghĩ được chưa? Cái điểm này là điểm quan trọng. Cái bố trí mà mô hình đó, cái này là quan trọng lắm đó. Còn nhiều ở chúng ta không thấy được chỗ đó thì phải được. Cái nghịch lý ở trên cuộc đời, cái nghịch trên cuộc đời, nhưng mà cái thuận ở trong đạo, cái thuận ở lòng người, cái điểm này là điểm quan trọng. Thấy được cái điểm đó đó mới là phải gọi là thấy đạo. Thì như vậy đó, cái thẳng thắn của chúng ta là chúng ta phát biểu, nhưng mà phát biểu ra đó nhiều khi lại có hại hơn có lợi, mà hãy có hại hơn có lợi đó thì quả báo tới với chúng ta chắc chắn là không thể tránh khỏi. Tại cái đúng về mặt ngũ hình nhưng mà sai về mặt vô hình, đúng với cái con người chúng ta nhưng mà nó sai đó, ở trên cái mặt tạo hóa mà sai trên kia lên thì tội nặng hơn. Cho nên cái chỗ này là vậy, là thiên cơ bất khả lậu. Thiên cơ tức là cơ trời, cái này là trời sắp xếp như vậy rồi, tạo hóa sắp xếp như vậy rồi, tự nhiên nó đã như vậy rồi. Bởi vì ta muốn cải đổi cái này nè thì quả báo tới với ta rồi. Chắc chắn không phải thật là cái thấy của chúng ta khác hơn, tức là cái thấy đúng hơn. Thì cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử đó mà thẳng thắn thì cái này tốt, nhưng mà nên cân lại cái này. Thầy thì tâm thấy được thẳng thắn, nhưng mà tự xét trở lại thấy ở trong cái lý đạo nó chưa hợp. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái thực tế. Rồi trong lúc đó chúng ta nỗ lực, chúng ta tu hành ấy, thì nó thay đổi cuộc sống chúng ta và thay đổi những người xung quanh chúng ta. Cái này là cái thay đổi về đạo đức, cái thay đổi về tri thức, cái thay đổi về tâm linh ấy, thì ở ngoài này nó thay đổi. Nên thường là chỗ này là thầy hay nói bóng phân là bóng dưới gốc chứ không phải bóng trên lá. Mặc dù ngày nay thì người ta có cái cách là bón phân và bón lá, bón trên lá cây để cho cây nó phát nhanh, nhưng mà như vậy nó không thọ, bón là như gốc của cái này mà nó. Cho nên cái cội đức của con người này, đó là trên cái bước đường tu của chúng ta nên tất cả các tự nhiên cần. Thế bây giờ có tánh ôn hòa học kinh Pháp Hoa mà không hiểu nghĩa, nên ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân. Cái câu này là câu rất quan trọng. Ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân. Ngồi suy nghĩ này là một cái gọi là tĩnh tâm. Thành ra trong đạo tràng chúng ta tu là nó có tĩnh tâm. Thành ra tĩnh tâm 15 phút hay là tĩnh tâm 30 phút hay là tĩnh tâm 1 giờ, cái này là tùy theo hoàn cảnh chúng ta mà phải có ngồi. Thành ra ngồi suy nghĩ chứ không phải là ngồi thiền, nghe nó ngồi thiền không như vậy cũng được. Ngồi vô niệm thì này khác rồi. Cái ngồi thiền của Pháp Hoa chúng ta đó là ngồi suy nghĩ. Ta nên ngồi là suy nghĩ. Suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà chủ yếu chỗ này nè, là Đức Phật dạy chúng ta, ngày cũng hiện dạy chúng ta nên suy nghĩ về thường trú pháp thân của Đức Phật. Cái này là quan trọng. Ta nên nghĩ suy nghĩ về thường trú pháp thân của Đức Phật là gì? Cho nên tất cả các chùa này, mỗi một lần tụng kinh thì thường hay niệm câu Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. thập phương thường trú tam bảo. Thập phương thường trú tam bảo là cái gì đây, anh sĩ? Rằng Phật Pháp Tăng ta gọi là tam bảo. Thập phương thường trú tam bảo. Nhưng mà Phật Pháp Tăng tam bảo thường trú này, tức là cái sự sinh hoạt của giáo hội chúng ta đây nè, ta gọi đó là thường trú tam bảo rồi. Thường trú tức là hiện hữu. Cái thường trú này là cái hiện hữu. Nó không phải là cái quá khứ, mà nó phải là cái tương lai, mà là cái hiện tại. Tức là niệm cái này nè, để chúng ta suy nghĩ làm sao mà Phật Pháp còn tồn tại trên thế gian này. Khi chúng ta niệm cái câu đó, là ta niệm như vậy. Tức là suy nghĩ làm sao để cho Phật Pháp còn tồn tại trên thế gian. Mà Phật Pháp tồn tại cái này là gì? Là tồn tại ở trên hai dạng. Cho nên tồn tại trên hình thức và tồn tại trên lòng người. Cái điểm này là điểm quan trọng. Tức là làm sao mà thường trú tam bảo này nó tồn tại ở trong lòng người, tồn tại trên hình thức. Trên hình thức thì các Phật tử biết rồi. Tức là chúng ta có một cái chùa như thế này, chúng ta có chư tăng tu hành này, chúng ta có tủ kinh lên trên chánh điện. Cái này là tam bảo, cái này cũng gọi là tam bảo thường trụ hay là thế gian thường trụ. Cho nên cái thế gian thường trụ tam bảo này, tức là còn chùa đây này, còn tượng Phật này, còn kinh này, còn chư tăng tu hành. Nhưng mà như vậy đủ chưa đâu. Cái này là có cái hình thức, có cái hồn của nó rất quan trọng. Cho nên người tu theo Pháp Hoa là nhắm một cái hồn. Cho nên thầy thường hay nói là ngôi chùa tâm linh. Cho nên ngôi chùa tâm linh có nghĩa là gì? Người ta còn nghĩ tới chùa, tức là quần chúng còn nghĩ tới chùa không? Cái này quan trọng. Nên đối với thầy đó, cái trường hợp ngôi chùa vật chất đó, cái đó cần. Nhưng mà người ta nghĩ tới chùa đó, cái này còn cần hơn. Nên trong đời tu này, thầy chỉ nghĩ tới làm sao cho họ còn nghĩ tới chùa cái này. Cho thầy nghĩ tới xây chùa. Mà xây chùa là xây ngay trong lòng người. Cho nên mọi người còn nghĩ tới chùa thì chùa mới có sức sống. Còn mọi người mà không còn nghĩ tới chùa, mà còn chùa đó thì chùa không có sức sống nữa. Đây là gọi là chùa quang. Nó chết. Thế nên ta nhìn ta thấy nhiều cái tổ đình này mà không có người đi lễ bái thì ta biết chùa này sức sống không có. Cho nên cái quan trọng nhất của chúng ta đây là cái sức sống. Cái sức sống của đạo, mà sức sống của đạo là mọi người còn nghĩ tới đạo, tức là mọi người còn nghĩ tới Phật, mọi người còn tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật, mọi người còn sống hòa hợp với nhau và tu hành. Ba cái này những cái tam bảo. Thế nên cái tam bảo này đó, Kinh Hoa Nghiêm đưa một cái chỗ đồng thể. Đồng thể tam bảo, tức là tam bảo ở trong lòng người, tam bảo ở trong cuộc đời. Tức là mọi người còn thương tưởng tới nhau. Nếu mà mọi người không còn thương tưởng tới nhau thì cái này đó là cái thường trụ tăng bảo biến mất. Tại vì tăng là hòa hợp, thanh tịnh và hòa hợp, ta gọi là thanh. Thí dụ trong đạo tràng chúng ta đây, nếu mọi người thương yêu giúp đỡ từng bậc với nhau để tu hành đó, thì cái trường hợp này nó sẽ là hòa hợp, đầy và thanh. Cái này trong quan trọng nhất. Chứ còn một người ngồi một góc, không ai nhìn nhau, không ai nói chuyện với ai là hết rồi nữa. Cái trường hợp này có cũng như không, tức là mất cái tính thần thức ở trong giáo hội, trong đạo ta. Thì như vậy coi như là sụp. Tức là chùa còn, tăng sĩ còn, nhưng mà không còn hòa hợp, không còn thanh tịnh, thì cái này coi như không còn. Có cũng như không. Không có còn hơn có cái này. Để chúng ta thấy Thế nên cái thứ hai là cái trường hợp mà thường trụ pháp bảo, tức là kinh nên trên đó còn, nhưng mà các Phật tử còn đọc không? Còn đọc còn tụng. Thế nên còn đọc còn tụng, nhưng mà tụng đọc như con két vậy, biết đó. Ngày nào cũng lên lãi nhãi như vậy, nhưng mà không bao giờ để tâm tới cái lời dạy sâu sắc ở trong kinh và ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thì cái này nè, có kinh cũng như không có, có tụng cũng như không tụng, nên tu suốt đời cùng kiếp mà được cái gì? Siêu năng tu như vậy thì chịu chết là đi vào được. Cho nên cái hồn của pháp bảo biến mất, tức là kinh còn đó, người tu còn đó, nhưng mà không tu cho ra hồn. Cái chỗ này nó thường nó thầy nghe ta này, tức là tu cho ra hồn. Nên tu sao tu cho ra hồn đấy, tức là cái tấm lòng của chúng ta, chúng ta tha thiết, chúng ta hết lòng để mà tìm hiểu trong tâm, giữa kinh với ta nó có cái gì đó mà quan hệ và nó giúp cho ta. Cái này còn cái hồn. Đúng chưa mà? Chúng ta tụng kinh mà ta có cái độ cảm sâu sắc đó, thì cái này nhất định có kết quả. Còn cái độ cảm chúng ta không có đó, thì coi như là không rồi. Thành ra tất cả các Phật tử thì nhắc cho là cái khi chúng ta tụng ít hay tụng nhiều không quan trọng, nhưng mà cái độ cảm của chúng ta, cái độ cảm tâm của chúng ta đó, cái này quan trọng hơn. Mà cái độ cảm này không có thì coi như không có, và không có hồn. Không có hồn mà còn cái xác không thì vô nghĩa rồi. Nên điều quan trọng nhất đó là cái thường trụ pháp bảo đó. Tức là cái con người mà hết lòng tu niệm để đạt kết quả. Còn thường trụ Phật bảo, nên từng trụ Phật bảo, tức là từ pháp mà sanh ra Phật. Thế nên từ pháp mà sanh ra Phật, đây là tinh thần Kinh Pháp Hoa. Theo tiểu thừa thì ta gọi là Phật Pháp và Tăng, tức là Phật ra đời trước, rồi nữa Phật đã có nói pháp, rồi nữa nói pháp để dạy cho chư tăng nương theo pháp của Phật mà tu hành. Cái này là Phật Pháp Tăng là tu. Nhưng bây giờ chúng ta tu hành theo Kinh Pháp Hoa là ngược trở lại. Ta có nói là Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả các đức Phật. Nó mẹ sanh ra các đức Phật là cái nghĩa sanh. Bảo là khi mà Đức Phật chưa ra đời thì này pháp vẫn có, pháp này pháp thường trụ. Chẳng qua là Đức Phật tìm ra được pháp thôi, tức là Đức Phật tìm ra được chân lý, chứ không phải là Đức Phật là cái người mà đặt ra chân lý này, phải không? Tức là chân lý là có sẵn muôn đời, pháp là chân lý, là quy luật. Tức là cái quy luật tự nhiên, mà ở trong cái quy luật tự nhiên của nó đó, Kinh Pháp Hoa gọi là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như quả, như thị báo, như thị bản mạng tu cánh, gọi là thập như thị. Đức Phật tìm ra được á, Kinh Pháp Hoa là tìm ra được cái thập như thị này. Cho nên á, chúng ta chỉ thấy được cái giả tướng bên ngoài, mà ta không thấy được tướng chân thật của nó bên trong. Cho nên chúng ta biết một, chúng ta biết mười. Cho nên chúng ta phải thọ quả báo mà thôi. Còn Đức Phật á, thấy không còn sót bất cứ cái gì nữa. Cái này gọi là pháp, cái diệu pháp là chỗ đó, cái phần pháp khá nha, tức là thấy được. Cho nên Đức Phật là cái người mà khám phá ra được pháp, khám phá được pháp cho nên đến thành Phật. Vì vậy đó mà người ta nói là pháp sanh ra các Đức Phật. Cho nên nếu không có cái pháp này đó, thì cũng không có Đức Phật. Đấy là sự. Cho nên Phật là gì? Phật là trí tuệ để thấy được các pháp. Phật là Phật huệ để thấy được các pháp. Cho nên khi nào chúng ta tu hành mà phát lên huệ, thấy được các pháp thì biến các pháp trở thành pháp thân thường trú. Cái pháp thân thường trú là chỗ nào? Tức là biến các pháp làm thân của mình. Thành ra cái huệ của Đức Phật sanh ra pháp thân. Thế nên các pháp là nó đã như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ đó, cái người có trí tuệ biến các pháp làm pháp thân của mình. Thế nên thực tế nhất mà các Phật tử hiểu là cái ý nghĩa này. Thế nên bây giờ Thầy nói là ví dụ như trường hợp này đi. Thế nên như cái trường hợp là Thầy là cái người mà tu hành. Khi mà tu hành rồi đó, tìm ra được tất cả các cái pháp mà trong lúc mà mình tu đó, thì bây giờ tất cả các cái pháp này đã được thuyết ra, cho nên là tất cả các Phật tử đó, họ nghe Thầy thuyết pháp rồi họ phát tâm vào tu hành, họ phát tâm tu hành tức là họ làm theo Thầy. Thì bây giờ đó, Thầy làm hay là các Phật tử làm đều như nhau một cách hết. Thế nên các Phật tử làm cũng như Thầy làm, thì cái pháp thân là như vậy. Cho nên khi có một Đức Phật ra đời, cho nên Ngài thuyết pháp giáo hóa tất cả các chúng sanh, cho nên tất cả chúng sanh là đều sống ở trong Phật pháp và tu ở trong Phật pháp và chứng cũng ở trong Phật pháp, thì tất cả những cái này đều gọi nó là pháp thân của Đức Phật. Cái pháp thân của Đức Phật. Cho nên pháp thân thường trú tức là tồn tại trên thế gian này. Cái pháp thân nó tồn tại ở trên thế gian này, cái này gọi là thường trú. Thế nên ta ngồi ta suy nghĩ như vậy rồi. Thế nên khi mà ta ngồi ta suy nghĩ như vậy rồi đó, thì ta tu hành thế nào đấy? Ta phát hiện ra được. Thế nên ta phát hiện ra được. Khi ta giáo hóa một người, ta giúp đỡ cho một người trở về với chánh pháp, tu trong chánh pháp, thì liền biến người đó trở thành pháp thân. Thế nên bây giờ ta phát hiện rồi, ta pháp thân. Thì cái tu ta đúng nhất đó, là tập hợp được tất cả mọi người, chứ không phải là đẩy mọi người đi xa với ta. Chỗ này nữa là đại thừa khác với tiểu thừa. Cho nên tiểu thừa là tiêu cực. Cho nên tiểu thừa là tiêu cực. Khi tu hành là chúng ta tránh xa hết tất cả mọi người, tìm cái chỗ yên tĩnh cho chúng ta, thì cái chỗ này là tiểu thừa. Cho nên tự cô lập quá mình thôi, tự tách rời ra khỏi cuộc sống. Thì cái chỗ này nữa bảo là con cá bắt bỏ trên khô đó, thì nó không dùng dãy được nữa, nên nó chết rồi, nó khô rồi. Thì như vậy nó không phải là đạo. Mà các vị tổ sư thường bảo là củi mục và than nguội, cái củi mục và than nguội vô dụng, tức là không làm ác được thì nó cũng không làm thiện. Mà như vậy là gì? Tức là chúng ta hủy hoại Phật pháp. Cho nên chúng ta làm cho Phật pháp chết đi. Con cá bơi lội trong nước sống như vậy, ta bắt ta bỏ lên khô, tức là không bơi nữa, chết. Cho nên Phật pháp mà ẩn tu như vậy đó, là làm cho Phật pháp có biến mất ở trên thế gian này, chứ không có trong con người. Có trong loài người ta thì coi như là Phật pháp hoại diệt. Đây chúng ta mới thấy. Nên ngồi suy nghĩ đó rồi đó, thì bây giờ tất cả các vị Bồ Tát mới ra công giáo hóa chúng sanh. Cho nên ra công giáo hóa chúng sanh để cho Phật pháp cửu trụ, để cho thường trú pháp thân còn. Cho nên khi mà Thầy ngộ đạo chỉ có mình Thầy thôi. Nhưng mà nhờ cái ra công giáo hóa trên 30 năm đó, thì bây giờ đó, cái pháp thân này đó, nó được lớn rộng ra đó, có đến cả mấy vạn người. Thế nên ra có mấy vạn người, nhưng mà vì nó là pháp thân, cho nên ở tại Việt Nam người ta cũng tu, mà qua bên Mỹ cũng tu, mà qua bên Âu Châu cũng tu, ở đâu cũng tu. Nên nhiều thầy ở đó sao, thầy dạy đệ tử hay quá. Thế nên nó ở bên Tây, bên Đức, bên Mỹ, nhưng mà nó vẫn nghĩ tới về thầy. Thậm chí có những thầy họ bực, thầy chưa có đi qua bên Mỹ nhưng mà nhà Phật tử nào cũng có để cái hình của thầy rồi đó. Thậm chí đó, thầy ở bên Việt Nam mà bây giờ đó, ở bên Mỹ nó tổ chức sinh nhật rồi nó đem nó để cái hình thầy lên đó, nó chúc cái lạ lùng, nó chúc thầy, nó chúc cái hình nữa, nó thưa bạch trên hình, nên thầy nói đó là sự phụ pháp thân. Cái này là trong lòng của người ta, nó tồn tại trong lòng người ta nó quan trọng, còn tồn tại trên hình thức đó, thì khi tập hợp lại thì có, chia tay rồi mất. Còn cái pháp thân của Đức Phật là ở ngay trong lòng người, dầu Đức Phật có trên cuộc đời hay là không có trên cuộc đời, cái này vẫn tồn tại, cái chánh pháp là sự thật. Thành ra ta duy trì là duy trì cái niềm tin của con người đối với Phật pháp, cái này còn là Phật pháp, còn dầu Phật còn tại thế là Phật nhập diệt, cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất. Thế bây giờ Đức Phật nhập diệt rồi đó, nhưng mà cái lòng chúng ta còn nghĩ tới Phật thì giữa ta nói ta với Phật liên hệ với nhau chứ đâu có cách biệt. Các Phật tử thấy cách biệt không? Nếu có cách biệt đó là vì do chúng ta chưa ngộ đạo, chỗ này Đức Phật gọi là ngũ ẩn nhân gian, nó tự cách chúng ta ra. Hỏi cái gì làm cách chúng ta ra đấy? Đức Phật nói là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái này nữa là ngăn chúng ta ra, ngăn ta giữa ta với Phật. Bây giờ trên bước đường tu ta phá năm bước mặt sắc này thì cái trường hợp này tự nhiên ta với Phật thông thành một, một cõi, một thế giới. Nên trên bước đường tu ta là gì? Cho nên ngồi suy nghĩ để thường trú pháp thân phải suy nghĩ cho ra cái này. Ta còn ta tưởng tâm suy nghĩ, con sẽ ân cần hiện hình dạy bảo, làm cho thấu đáo tôn vị của kinh, quan sát chúng sinh như là Đức Phật. Tức là con sẽ hiện hình, tức là ngày Phổ Hiền nó sẽ hiện hình ra, tức là hiện ra gì? Tức là hiện ra Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên hiện ra Phổ Hiền Bồ Tát, hiện ra con người đầy đủ quy đức. Cho nên trên bức tượng tu của chúng ta, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta ngồi ta suy nghĩ như vậy rồi đấy, thì Phổ Hiền Bồ Tát sẽ hiện ra. Bây giờ ai có thấy Phổ Hiền Bồ Tát chưa? Nên Phổ Hiền Bồ Tát là Phổ Hiền Lực. Thành ra có những người nên là người ta thấy Phổ Hiền Bồ Tát hiện ra được. Thành ra cỡ như ai đi trên mây ấy, thì nó là Phổ Hiền đó không phải đâu. Phổ Hiền đó là Phổ Hiền tưởng tượng. Thành ra ngồi nhắm mắt lại thấy Phổ Hiền cỡ như ai đi trên mây không dính gì được lại. Thành ra không rồi. Trở thành ra tưởng tượng là cái người vô này cũng phạm phải sai lầm. Tưởng tượng đâu thực tế. Nhưng mà cái Phổ Hiền lực cái gia vị tới cho ta, làm cho chúng ta thấu đáo được chuyện này. Thế nên khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy rồi, ta suy nghĩ như vậy rồi, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy có những người đồng tình với ta, có những người thiện tri thức với ta, làm cho cái câu chuyện này sáng tỏ thiệt là đó là thiện tri thức. Thế nên Phổ Hiền này tức là thiện tri thức, những người đồng hành, đồng nguyện với ta, họ trao đổi với chúng ta, họ ước ý chúng ta, những cái kinh nghiệm của ta và kinh nghiệm của người làm cho vấn đề này sáng ra. Trên bước đường tu của thầy là thầy dẫn cái này. Tức là một mình ta chưa chắc là đúng, cho nên có những bạn đồng sự, đồng nguyện. Bây giờ mới họ lại trao đổi. Tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi thấy thế này, thầy ngồi suy nghĩ thấy như vậy, thầy kia ngồi suy nghĩ thấy vậy, tất cả những cái này ta tổng hợp lại, ta tổng hợp tất cả những cái suy nghĩ lại để mà chúng ta thấy được cái sự thật chứ cái nào đúng cái nào sai, cái này là chắc nhất. Còn Phổ Hiền mà cỡ voi đi trên mây thì cái chuyện đó giữa ngài và ta không có dính líu gì nữa. Cái này có cũng tốt thôi, nhưng mà không có không sao. Làm sao ta có những bạn trí thức cũng ngồi suy nghĩ giống như ta, ngồi suy nghĩ giống như ta rồi đấy, lúc bây giờ mà phát hiện ra chứ. Thế nên cái điều quan trọng nhất đây đó là trên bước đường tu chúng ta đó, thầy nói là kết thúc bằng câu gọi là quan sát chúng sanh như là nguyện thủ. Cái này là đúng nhất. nên suy nghĩ về pháp thân, muốn làm cho pháp thân tồn tại trên thế gian thì phải coi tất cả chúng sanh là pháp thân, tất cả chúng sanh là quyến thuộc. Cho nên ta xây dựng quyến thuộc thì ta mới thấy rõ trong kinh Đức Phật dạy Bồ Tát thì phải có Bồ Tát quyến thuộc. Do đó mà ta xây dựng cái quyến thuộc chúng ta cho thánh thiện như này. Nếu không có quyến thuộc thì ta không làm được gì hết. Cho nên dù chúng ta có giỏi đến đâu ta không làm được việc đó. Cho nên Đức Phật khác hơn Đức Chi Phật là được. Cho nên Đức Chi Phật cái hiểu biết cũng giống như Đức Phật, nhưng mà vì Đức Chi Phật không có quyến thuộc cho nên Đức Chi Phật không làm được việc. Thế bây giờ thầy hiểu biết Phật pháp cũng giống như tất cả các thầy khác trong chùa này giống cả, nhưng mà thầy làm được việc những thầy khác không được việc là vì thầy có cái đạo cảm pháp qua gọi là quyến thuộc. Đây là thực tế. Cho nên thầy có cái đạo cảm quyến thuộc đây cho nên thầy làm được việc, còn những thầy khác chưa làm được việc là vì chưa có cái quyến thuộc. Tại sao chưa có quyến thuộc? Tại vì họ không coi chúng sanh là quyến thuộc của họ. Ta không thấy chỗ này. Cho nên nếu nó là quyến thuộc của mình thì mình thương nó, mình lo cho nó, mình chăm sóc cho nó chứ, từng bước nó trưởng thành. Cho nên cái quyến thuộc trưởng thành cái này quan trọng. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói đáng lẽ là gì là thành Phật rồi đó. Đức Phật Di Lặc phải thành Phật rồi, nhưng mà vì cái lý do quyến thuộc của Đức Di Lặc chưa trưởng thành cho nên Ngài không thành Phật. Cái quyến thuộc của Đức Thích Ca trưởng thành cho nên Đức Phật Thích Ca thành Phật. Cái này này trên của Đức Phật thành Đức Phật đã thành Phật sẽ thành là cái nghĩa này. Tức là cái quyến thuộc của chúng ta đó mà khi thuần thục thì chúng ta thành Phật. Nên trên cái bước đường tu này chúng ta thấy cái này. Đầu tiên đó là ta quan sát hết tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc ta. Cho nên làm quyến thuộc ta thì ta phải lo chứ. Cho nên tất cả các Phật tử đó, ai mà có con, có cháu, có anh em dòng họ mà không lo cho nó trưởng thành nữa thì nó sao đấy? Cho nên ta lo cho con chúng ta mà nên người thì chính sao người ta nhờ người đó thôi. Con chúng ta hư hỏng chúng ta mới chịu. Tất cả các chúng sanh là quyến thuộc ta mà chúng sanh đau khổ, chúng sanh quậy phá thì cái trường hợp này ta chết với nó. Cho nên cái xây dựng chúng sanh tức là xây dựng Phật pháp. Ta gọi là thành tựu chúng sanh là thành tựu Phật pháp, thành tựu chúng sanh là tối thượng cũng dường. Cái chỗ sai của ta là phần nhiều là tất cả các Phật tử có bao nhiêu tiền của là mua bánh trái cứ đem lên dân cũng như Đức Phật trên chùa, nhưng mà không bao giờ lo cho chúng sanh, không bao giờ thành tựu chúng sanh. Cho nên chúng ta phải thọ cái quả báo rất là lớn là bị chúng ta phá pháp. Cái này chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên có nhiều người họ thường nói tôi cái điều này. Cho nên các bà đã đi chùa mà keo kiết muốn xin cách lạ lùng này, có hỏi sao? Đi xe xích lô của ta từ bên chợ Hòa Bình đã đi qua đây, anh nên trả ngàn đồng thôi, có bao nhiêu tiền để cúng chùa hết. Thì như vậy cái ông xích lô này nè, nó nghĩ cái bà này đem tiền đem đi cúng cho chùa cả 100.000 đồng này, nhưng mà trả không có 1.000 đồng mà ông là cái người phục vụ, cho nên cái ông này là ta phải ghét chùa. Hôm nay trở thành miếng chùa. Thì như vậy đó, ta xây dựng một cái chùa nhưng mà ta làm cho người khác ghét đó, thì cái này là cái điều quan trọng nhất là ta phải làm sao cho mọi người thương chùa và mọi người bảo vệ chùa. Cái này chính là đó là trên số điều chùa. Cho nên bây giờ cái chùa chúng ta nó cũ, nó rách, nó mục, mà ta lo cho tất cả chúng sanh đó, thì nó nên chúng sanh đó, nó thấy cái chùa cũ rất cục thì nó thương cái chùa này, nó thương cái ông thầy này đã sống nghèo khổ vậy mà lo cho mình, cho nên nó thương thì nó bỏ tiền ra nó xây chùa này. Còn ngược nó lại đó, bây giờ đó ta xây cái chùa cho nó tốt đi rồi đó, mà cái đám dân chung quanh chúng ta nó nghèo đói đó thì đã tới nó sẽ gỡ từ miếng ngói để nó bán sao? Ta có xây tường mấy lớp thì nó cũng tháo gỡ đó. Cái này sự thật. Cho nên xây dựng cái từng người cái này quan trọng. Cho nên cái dòng đai tình thương và một cái dòng đai an toàn nhất ở trên thế gian này, các Phật tử nên thấy như vậy. Cho nên Đức Phật có một cái dòng đai tình thương rất rộng, bao một ngày, cho nên ngài an ổn nhất trên cuộc đời này. Đấy là sự thật. Còn cái trường hợp xây dựng cái ác nghiệp cho người ta thù oán, như trường hợp Tần Tiểu Hoàng, rồi đến khi chết rồi đó, chôn cả chục cái mồ khác nhau, không biết cái mồ nào là mồ riêng của ông ta. Tại sao vậy? Ông ta sợ đó, họ sẽ đào mồ, đào mồ lên đó, cho nên phải giấu. Thế rồi xây được mạng lý trường thành để ngăn chặn, làm bao nhiêu chuyện lớn nhưng mà lại mất lòng dân, mà mất lòng dân thì cái này là cái khổ nhất. Nên đến cuối cuộc đời của Đức Phật thì nằm đó mà tất cả trời người đều cung kính cúng dường đảnh lễ. Còn cuối cuộc đời của Tần Tiểu Hoàng ấy, thì còn sống đó mà nhìn thấy cây cột cũng là sát thủ, bình hoa cũng là sát thủ, tất cả cái gì sát thủ, cho nên lúc nào ông cũng thủ một thanh kiếm ở trong thân. Thậm chí cái người mà hầu cận ông á, ông giật mình ông tưởng là sát thủ, cho nên ông cũng chém luôn. Thành ra khi thì ông chém bình hoa, khi thì ông chém cây cột, khi thì ông chém người hầu cận, cho nên đến những người hầu lúc bây giờ rất sợ là phải được hầu Tần Thiếu Hoàng. Ta thấy này, đối với ông ta cứ linh hồn, còn Đức Phật chúng ta thanh thản. Tây Đức Phật có một cái dòng rào tình thương chung quanh ngài đã quá lớn. Đấy là sự thật. Cho nên nghĩ nó là quyến thuộc, cho nên người ta xây dựng cái quyến thuộc chúng ta cho nó trưởng thành. Khi nào quyến thuộc chúng ta trưởng thành, khi nào quyến thuộc chúng ta thành Bồ Tát Đạo, thành Phật, thì chúng ta là Phật đương nhiên. Nên đến ngày Văn Thù Sư là Bồ Tát không làm Phật, tại sao? Tại là tôi mắc lo cho những người khác làm Phật trước. Nên đến mọi người làm Phật hết rồi tôi sẽ làm Phật sau cùng. Ngày Văn Thù dễ thương, không làm Phật. Người ta tôn ngày nên làm Phật, không chịu đâu. Chưa, tôi còn lo cho hết tất cả quyến thuộc tôi làm Phật cái này. Tôi làm như dễ rồi, nhưng mà lo cho mọi người làm Phật. Mà khi đó mọi người làm Phật hết ấy, thì cái trường hợp này Văn Thù Sư là Bồ Tát nó sẽ làm Phật của tất cả các Đức Phật. Cái này quan trọng. Lo cho những người chúng ta trưởng thành trước. Cái đó là điều chính. Cho nên nó tu theo kinh Pháp Hoa khác hơn như thế. Tại vì cái xây dựng quyến thuộc là chính là ngồi suy nghĩ rồi. Thế bây giờ đó, tới cái thứ ba mà chúng ta học thêm, cái câu thứ ba của ngài. Những người mà hạ liệt là dở, những người mà hạ liệt đó là liệt là yếu, hạ là thấp. Những người dở trên cuộc đời này, nãy đó là người thượng, người trung, bây giờ tới người hạ liệt muốn trì kinh này, thế nên hạ liệt cũng tu, thế nên hạ liệt cũng tu Pháp Hoa, chứ không phải là thượng căn thượng trí không, hạ liệt cũng tu được. Muốn trì kinh này mà không có thầy tận tình chỉ giáo, bây giờ không có thầy. Tại sao không có thầy? Tại vì bây giờ mình đang căn tánh hạ liệt, căn tánh hạ liệt là mình hiểu ưa hiểu sai lắm, và ưa pháp hiểu linh tinh, nên ít ai muốn nói với mình. Cái này sự thật. Nên bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta đây đó, có ai thích làm bạn với những cái hạ liệt? Những người hạ liệt đó là những người mà nghèo đói, bệnh hoạn, ngu dốt, hung dữ. Ai thích làm bạn với người này? Sợ chết. Cả ngàn thinh văn, nhị thừa sợ lắm rồi. Sợ cái này. Nhưng mà Phật thì cũng sợ. Thế nên Phật giáo hóa nhưng mà cũng sợ. Thế nên tôi theo điều thừa, tôi theo điều pháp ma là giống như vậy. Bởi vì ở trên thực tế đó, Đức Phật nói là cái chúng sanh đó ngược lại này là dễ giáo hóa hơn cái kia. Thế nên bây giờ ai cũng thích làm bạn với những người giàu có, những người sang trọng, những người thông minh, những người quyền thế. Thế nên giàu có, sang trọng, thông minh, quyền thế thì cái này đó, ai cũng muốn kết thân được. Cái này sự thật. Dù không có bà con gì hết đi nữa, nhưng mà nghe nói là thủ tướng cái đó à, chú tôi đó, bác tôi đó, anh tôi đó. Chứ còn có ai mà nhận cái người ăn mày ngoài đường kia là con tôi bao giờ sợ lắm, sợ cha tôi. Thật ra cha tôi thì ăn xin mẹ tôi ăn mày, còn con tôi nữa thì chỉ ghe thôi. Ai dám nhận này? Cái này là cả gì? Nghèo nói bệnh hoạn, xấu xí ngu dốt, ngu dữ trong năm cái này là hạ gì? Nhưng mà đối với cái hạng người này á, sự thật á, nếu mà ta muốn làm quen với họ, làm quyến thuộc với họ vậy đó, nên ta muốn tới thăm một ông thủ tướng thì nó khó chứ. Thăm ông thủ tướng này thì khó. Nhưng mà bây giờ để chúng ta muốn thăm người ăn xin thì được quá dễ. Cái này vậy, mấy Phật tử làm thử xem. Giờ ra ngoài kia đó, ta đã thấy ai mà ngồi xin hả, mình ra mình ta dắt đi một thì con trai là người mừng lắm đó. Cái này làm thử nó đi, ta đang họ dễ thương mình lắm, mà dễ gần lắm, nếu mình tự hạ xuống chút. Ta nên Đức Phật cái ý nghĩa là cởi chuỗi anh làng, mặc áo thô rách, cầm đồ bông phân là nói vậy. Khi mà muốn giáo hóa chúng sanh, muốn làm hạnh Bồ Tát đó, đi vô chỗ này dễ hơn. Tại vì thường mình cao mà xuống sống với thấp đó, thì cái này dễ hơn. Còn mình thấp đó, mà muốn trèo lên cao thì cái này khó lắm. Tại vì người trí không bao giờ ai làm được vậy. Thế nên thầy không thích làm quen với thủ tướng, không thích làm quen chủ tịch, không thích mấy cái này đâu. Nhưng mà làm quen với người nghèo, người khổ, người dốt, người dở này đó, thì lại thấy vui hơn. Tức là họ dễ thương mình hơn, dễ quý trọng mình hơn. Tất cả đều bỏ rơi họ hết, mà mình giang tay ra đấy, mình tiếp đón họ đấy, thì họ rất là thương, họ rất là thương. Cho nên đó, từ cái chỗ này dễ gieo vào lòng họ ý niệm tốt. Nhưng mà đa số những người ta không thích làm như này. Người ta thích làm quen với những ông lớn thôi, chứ không thích làm quen với ông nhỏ. Đây là sự thật. Cho nên đạo tràng của chúng ta đây đó là có ông lớn mà toàn là ông nhỏ thôi, hầu hết là ông nhỏ. Nhưng mà những cái ông nhỏ này họp trở lại đó, chúng ta cũng cần phải có một cái sức mạnh. Và đây ngày nay đó là sức mạnh vũ trụ. Cho nên mấy ông lớn họ cũng để thầy một phần là vì để cái sức mạnh vũ trụ này. Mấy ông lớn để thầy là để cái vũ trụ này, đây là quan trọng. Cho nên tất cả những cái con người bình thường nhưng mà họ trở lại đó là trở thành phi thường. Cho nên Đức Phật khi mà ngài đi tu đó, ngài tự hạ thân xuống đi khất thực, tức là ăn mày. Nhưng mà khi ngài tập hợp hết vũ trụ xong rồi đó, thì hết tất cả vua chúa ở xưa rồi bây giờ là đều phải quy y với Đức Phật, tức là phải để Đức Phật. Để cái gì? Tức là để cái hậu thủ của Đức Phật, cái vui chứng. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta cần thấy, đây là người hạ liệt cũng có thể làm được chứ. Cho nên đây thầy là xếp cho cái hạng hạ liệt đó. Hạ liệt chứ đâu phải là cái hạng trên giống. Tại cái hạng trên là gì? Sanh ra dòng họ cùng dung sắc tương tốn trí huệ đều đầy đủ, mà thầy đâu có cái nào đâu. Cho nên dòng họ là dòng họ ở hướng tầng B, Nói chung không có thay đổi như vậy. Tức là ở nhà quê, ở nhà quê nghèo này, cái này thực chất dòng họ là đã như vậy. Còn dung sách thì sao? Thanh ra hồi nhỏ đó, là đi chăn trâu đó, nằm dưới bùn đen thui như như cục đất vậy. Ai để ý tới đâu? Thì như vậy không phải là nông thôn. Cho nên từ ở dưới cục đất này nữa mà lên, cho nên có người họ nói cho họ là thầy là Bồ Tát Thượng Địa Vũ Trụ. Bồ Tát Thượng Địa tức là từ dưới đất trung lên. Sao nó lên nhà quê không ai biết gì hết. Nhưng mà tự rồi lên làm pháp sư, tự nhiên làm pháp sư, tự nhiên làm trưởng ban hộ pháp là chuyện cái này tự đấu chung lên. Chứ còn á, người ta là phải có dòng họ đàng hoàng, cha nó làm cái này, mẹ nó làm cái kia, rồi bây giờ là nó rồi để lên được. Cho nên á, ngài có hiện đó là dòng họ và dung sắc cái này tương tốt và trí tuệ, nhưng mà không có. Thì như vậy là hạ liệt. Nhưng mà hạ liệt muốn trì kinh này mà không có thầy tận tình chỉ giáo, thế nên mình cái thân phận như vậy đó mà ai lại chấp nhận được mình, ai chấp nhận mình đấy, cho nên đi lang thang khắp miền đất nước. Thế nên thầy đi tu là như vậy chứ, đi hết chùa này sang tới chùa kia, đi tới đâu cũng như vậy thôi, đó là trình của tu. Nhưng mà đọc cái câu này rất thông thiết cho mình. Mà thực lòng có muốn tu không? Tức là muốn chứ. Tức là muốn tu thiệt. Muốn tu thiệt mà ai vô mình đấy? Tất cả những người khác họ đi vô chùa, họ được thầy trụ trì trọng dẫn như sao? Thế này một là con nhà giàu. Thầy thấy cái này nào? Thế nên con nhà giàu mà đi tu thì cái trường hợp này cha mẹ nó thường thường đem bánh, đem tiền, đem gạo tới cúng chùa cho nên ông thầy này cũng phải để mà cái thằng điều này, mặc dù đó là thằng điều đó nhưng mà ông thầy cũng phải để mặt nó, nếu mà không để mặt nó thì mẹ nó cũng được. Đấy. Nhưng mà những cái ông điều như vậy thầy thấy nó hư hết. Ông điều này hư, ít có tu được. Thế nên cực khổ chút đó, là nó bỏ nó về. Còn cái trường hợp đó, thầy chỉ có một con đường thôi. Anh chỉ có một con đường đi tới thôi, không có đường đi lùi. Cho nên không về. Thầy đã đi tu không về nhà. Một con đường thôi. Mà chính cái chỗ này là được thành công. Cái này là hạ niệm. Mà hạ niệm đó thì không có thầy tận tình gì hết. Thầy không có thầy. Tại vì đó, nếu mà cha mẹ gửi ông đạo vô chùa tu mà cha mẹ thường tới lui thăm viếng cúng dường á thì chúng ta không thầy ông tận tình dạy nữa. Còn cái ông này trong sông lạnh chợ nó vô đây thì ông không buồn quan tâm đến gì nữa. Cho nên chỗ mà tận tình chỉ giáo cái chỗ này, cho nên chỗ tận tình mà chỗ không tận tình thì khác. Nên phần lớn thầy hồi nhỏ đi tu học kinh nào qua ông đạo khác thôi. Thế nên ông thầy ổng dạy ông đạo này cũng dạy mình đúng. Nhưng mà giờ dạy ông đạo này rồi lúc bây giờ ông đạo này dạy lại rồi. Dạy lại này. Thế nên học nó không như vậy. Nhưng mà còn được chút xíu đó là trời Phật cho có cái thông minh, cho nên nghe nhớ liền. Cho nên là sự thật trong cuộc sống. Chứ còn học không trực tiếp, chỗ này không có thầy tự tình dạy, nhưng mà nhờ. Rồi lúc bây giờ đó sao nhớ tới câu này, đối trước tam bảo phát nguyện trì kinh. Ta đã đối trước tam bảo phát nguyện trì kinh, không ai dạy, không ai chỉ, không ai muốn chơi với mình, thì lúc bây giờ mình biết cái thân phận của mình rồi, cũng không gần gũi, không kết bạn và không chơi với ai, là chỉ lo tu hành thôi. Cho nên lúc đó là thầy thường mỗi ngày là lại một thời nhân trong đề tám lại cái chính ấy. Rồi lại luôn ngủ bên trên Quan Âm để cầu Phật Quan Âm gia bị tới, lại tới Tam Thiên Phật để cầu gia bị tới, lại tới Vạn Phật để cầu gia vị lớn. Cái này là chính tu hành của mình. Tại cái lòng thành của mình thì nó cảm động tới trời đất cái điều gì mà. Cho nên tất cả các phụ nữ khi tu hành, nếu mà ta có biết lòng thì nó sẽ cảm động. Nó cảm động tới trời đất. Mỗi ngày mình lại Phật như vậy, mình hết lòng như vậy, sao lại không thương mình, không giao tiếp với mình. Thành ra kinh nghiệm thầy thì đầy đủ. Thành ra thầy thấy cái này rất là rõ. Nếu mà mình có cái quyết tâm, thành ra có cái quyết tâm tu như vậy đó lâu ngày. Nhưng mà tu như vậy là âm thầm tu. Nên âm thầm tu không ai để ý, không ai biết có chuyện này. Như ông đạo bình thường, nhưng mà sau khi công phu kia thì các ông đạo khác nên đi kiếm chỗ ngủ. Còn riêng về thầy là nghĩ tới thân phận mình, cho nên lại Phật cầu gia vị. Cho nên cái siêng tu vào trong cái giờ thiên hạ ngủ đó thì thấy cái này rất mạnh. Tu tập thể thì quan trọng rồi, nhưng mà tu trong lúc họ ngủ cái này quan trọng hơn. Cho nên khi mọi người ngủ hết rồi đó, lúc đó ta mới thấy cái gì? Phật còn thức. Thế nên có nhiều người đó, họ chờ tối rồi nó Phật ngủ rồi đó thì chỉ kiếm ăn nữa. Nhưng mà thầy có cái cảm giác đó, khi mọi người ngủ hết đó, nhưng mà Phật còn thức. Thế nên Phật còn thức, cho nên đó, còn có một mình ta đối diện với chư Phật người phương. Cho nên ta xin cái gì được đó. Ta xin cái gì được đó. Thế nên là sự thật. Mọi người ngủ hết, lúc đó Phật thức. Thế Phật còn thức cho nên ta xứng được. Hộ pháp tâm thiên còn thức cho nên đó, họ che chở ta. Thành ta ngồi ta tu yêu thân. Không ai quấy rầy ta được hết. Đây là trên cái bước đường. Lúc bây giờ cái gì quan trọng ta đây? Nhờ Phật quang minh và phổ hiện tượng. Nếu mà không có cái đó các Phật tử tu được. Nhờ Phật quang minh và phổ hiện lực. Khi mà chúng ta quyết tâm rồi đó, thì lúc bây giờ ta đạt được hai cái này. Có hai cái này tới thì ta mới tu, còn không có hai cái này tới là không tu được. Thế nên Phật quang minh là cái gì? Tức là tự nhiên cái đầu chúng ta sáng lên. Cái Phật quang minh ấy, tức là Phật phóng quang vào trong đỉnh đầu chúng ta, cho nên dùng cái đầu chúng ta nó sáng ra. Thế nên nó sáng ra để chúng ta hiểu, chúng ta thấy được những cái điều bình thường ta không bao giờ hiểu, không bao giờ thấy. Thế nên trên bước đường tu quan trọng nhất ta hiểu được, ta thấy được những cái điều mà ta chưa bao giờ thấy một cách bình thường. Cái này là Phật quang minh và phổ hiện lực. Phổ hiện lực gia vị cho chúng ta được đó, tạo cho chúng ta có sức mạnh kỳ diệu. Thế nên có những lần mà cái tấm lòng trí thành như vậy và đọc kinh đó, thấy nó say mê, nó không biết mà không biết buồn ngủ. Thế nên lại Phật liên tục luôn cả 300 lại mà thầy thấy vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế nên khi mình lại xuống, mình có cảm giác như là ai đỡ mình xuống. Khi mình đứng dậy là chỉ có người đỡ mình lên. Có ai có cái này chưa? Lại luôn 300 lại mà không thấy mệt. Khi đó thầy lại còn Phật, thầy nhận ra mình. Cho nên cái này là gì? Tức là phổ hiện thực gia vị tới tăng lượng cho chúng ta. Bình thường ta đâu làm nổi. Nhưng mà bây giờ đó, ta lại luôn 300 lại như vậy mà ta không thấy mệt, ta không thấy đổ mồ hôi cái này nào. Nên từ đó về sau đó thì thầy lại Phật không thấy mệt man và không đổ mồ hôi nữa, thì lúc bây giờ đó mới nhận ra phổ hiện lực gia vị đó. Cái đây là cái điều mà lạ trong cuộc sống, ai có tu có kiểm chứng. Và cái khi đó chúng ta đọc kinh đó, chúng ta thấy nó sáng ra. Thế nên từng trang kinh nó sáng ra đối với ta, chứ không phải là gáp dài buồn ngủ mà chưa được. Ta đem Phật quang minh rọi tới, cho nên kinh sáng ra đối với ta, phổ hiện lực gia vị tới, cho nên ta không biết mệt mỏi. Hai cái này có của chúng ta thì chúng ta tu được. Còn nếu thiếu cái này tu được, mệt mỏi bệnh hoạn buồn ngủ thì